Hey, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Tuấn Anh Podcast số 209. Mình là Tuấn Anh và hiện tại công việc chính của mình là làm về tư vấn và giáo dục hướng nghiệp. Đây là một kênh podcast mà mình ra hàng tuần chia sẻ về chủ đề định hướng nghề nghiệp cũng như là phát triển bản thân. Hôm nay mình muốn chia sẻ một chút về những điều mà chúng ta nên làm và chúng ta nên dành thời gian giữa cái lúc mà đang có những cái cơn khủng hoảng về nghề nghiệp hiện nay. Nếu mà các bạn tìm hiểu một chút về tình hình kinh tế này, chính trị, tài chính thì các bạn sẽ không khó để nhận ra là chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ khủng hoảng. Biểu hiện của sự khủng hoảng là các bạn sẽ thấy rằng là vật giá xung quanh của mình nó tăng lên, đi chợ mua cái này cái kia nó tăng cao hơn. Rất nhiều các cái bài viết nói về các công ty, đặc biệt là các công ty công nghệ hoặc là các cái nhà máy, họ cắt giảm nhân sự, họ tái cấu trúc. Khủng hoảng thì là một câu chuyện lớn và nhiều thứ nó có thể cùng tác động tạo nên cái khủng hoảng đấy. Một mình cá nhân chúng mình thì sẽ không thể kiểm soát hoàn toàn được, cũng như là không thể thay đổi được cái khủng hoảng. Vậy thì với tư cách của mỗi cá nhân là một người lao động thì mình nghĩ rằng là chúng ta hãy dành thời gian để kiểm soát những gì mà bản thân mình có thể kiểm soát được. Từ đấy nó sẽ tạo ra sự ổn định cho nghề nghiệp của bản thân. Một người mà có sự ổn định trong nghề nghiệp thì sẽ bớt đi cái gánh nặng cho xã hội. Một doanh nghiệp có nhiều cá nhân ổn định nghề nghiệp thì sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Một đất nước mà có nhiều doanh nghiệp, có những cá nhân hiểu rõ bản thân và có mục tiêu rõ ràng thì là một đất nước có nhiều tiềm năng để phát triển. Vậy thì ngay bây giờ, nếu mà các bạn đang ở trong một cái giai đoạn khủng hoảng nghề nghiệp, có thể là đang thất nghiệp, hoặc có thể đang cảm thấy không vui vẻ, hạnh phúc lắm với công việc hiện tại, thì chúng ta có thể làm gì để đón đầu cho cái cơn khủng hoảng này và chuẩn bị cho cái thời gian sắp tới? Việc đầu tiên mà các bạn nên làm là review lại bản thân để hiểu rõ hơn về điểm mạnh và mũi nhọn của mình. Đúng là trong cơn khủng hoảng thì các doanh nghiệp họ sẽ cắt giảm nhân sự, nhưng mà không có nghĩa là họ sẽ phải sa thải tất cả mọi người. Ngược lại thì cái thời điểm khủng hoảng là thời điểm mà các doanh nghiệp sẽ chọn giữ lại những cái nhân tài có giá trị nhất với công ty, người có thể đóng góp nhiều nhất, đúng chức năng nhất, những gì mà công ty đang cần ở thời điểm này. Vậy nên để trở thành một người như vậy thì bản thân mỗi cá nhân chúng ta sẽ cần dành thời gian để review lại cái quãng đường đi làm một vài năm qua của bản thân. Thông qua một số hoạt động như là các bạn viết lại CV này, bạn hãy xem lại thêm từ khi mình bắt đầu lên đại học cho đến thời điểm hiện tại, mình đã trải qua những công việc gì, đâu là những công việc mình thích, đâu là những kỹ năng thế mạnh của mình, và một vài thành tích mình cảm thấy như tự hào nhất là gì. Tất cả những đáp án trên nó sẽ là câu trả lời cho điểm mạnh, mũi nhọn của bạn và thể hiện cái điều đấy ra với công ty. Điều thứ hai các bạn nên làm là xây dựng các cái mối quan hệ chất lượng cả trong và ngoài lĩnh vực mà bạn đang làm việc. Các bạn tưởng tượng một cách đơn giản như thế này nhé. Khi mà khủng hoảng xảy ra thì các công ty họ sẽ cắt giảm một phần ngân sách không cần thiết, trong đấy là có ngân sách của việc tuyển dụng. Điều đấy có nghĩa là tuyển dụng lúc này ưu tiên từ các cái mối quan hệ thay vì là bỏ tiền cho các cái trang tuyển dụng. Thì nếu mà bạn hiểu được điều này thì bạn sẽ thấy rằng là cái việc xây dựng những mối quan hệ chuyên nghiệp ngay từ thời điểm này rất là quan trọng. Vậy nên là hãy tự đặt câu hỏi này cho bản thân. Nếu bây giờ mà bạn thông báo cho cả thế giới biết rằng tôi muốn tìm việc thì bao nhiêu người trong mối quan hệ hiện tại của các bạn có thể biết được rằng là bạn đang muốn tìm công việc gì và có thể giới thiệu cho bạn những cái công việc? Thì những người như vậy chính là những người gọi là mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp. Nếu các bạn là một người hướng nội, ngại đến giao tiếp thì sẽ có những cách để xây dựng được mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp. Các bạn có thể tham gia các cái hội thảo, diễn đàn online trực tuyến, hoặc là các bạn có thể dùng các cái mạng xã hội như LinkedIn và các bạn kết nối với mọi người trên đó. Điều thứ ba mà mình nghĩ rằng mỗi cá nhân trong thời điểm khủng hoảng này nên tập, đó là tập làm quen với những cái thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. Trong cái thời gian khủng hoảng hiện nay á, thì mọi thứ bất ngờ đều có thể xuất hiện trong cuộc sống và công việc của các bạn. Có thể là đầu năm nay thì các bạn vẫn đang ngồi cùng công ty bàn luận những câu chuyện đường dài, nhưng mà đến giữa năm thì bạn đã nằm trong danh sách sa thải của công ty. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Chính vì vậy, để mà tồn tại tốt trong khoảng thời gian này thì bạn cần rèn luyện cho bản thân một cái tinh thần sẵn sàng với mọi sự thay đổi. Chúng ta không nên kỳ vọng rằng cuộc sống sẽ mãi ổn định như vậy, công việc sẽ mãi ổn định như vậy. Chúng ta cũng không nên kỳ vọng là những cái kế hoạch mà chúng ta đặt ra sẽ luôn luôn thực hiện được hết. Chúng ta phải có kế hoạch B, thậm chí kế hoạch C. Mà ngay cả cái việc là kế hoạch B, kế hoạch C nó có đổ vỡ đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ không ngạc nhiên về chuyện này. Tại vì có rất nhiều sự bất ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Điều thứ tư mà mình khuyên các bạn để chuẩn bị cho cái thời gian khủng hoảng và thích nghi tốt, đấy là hãy suy nghĩ về việc mình có thể làm gì tốt hơn cho công việc hiện tại. Thì như mình đã nói ở trên, khi mà khủng hoảng xảy ra thì những người làm việc tốt hơn, đóng góp nhiều hơn sẽ là những người có nhiều cơ hội được công ty giữ lại hơn. Thông thường thì có những người đi làm lâu năm và quen tay quen việc, nó khiến cho chúng ta quên mất cái việc phải cố gắng hơn nữa. Dần dần nó khiến cho chúng ta thụt lùi kém hơn so với các cái thế hệ trẻ hơn. Vậy nên là một số việc mà các bạn có thể suy nghĩ xem là mình có thể làm được không để cải thiện công việc hiện tại của mình. Một, đấy là công việc này đóng góp gì cho bức tranh chung của công ty. Hai, là mình có thể làm gì để mình quy trình hóa các bước của công việc này, giúp cho công việc này nhanh hơn. Ba, mình có thể làm gì để hỗ trợ các phòng ban khác, các bộ phận khác trong công ty. Và thứ tư, là mình có thể ứng dụng được cái công nghệ gì trong công việc này để công việc xử lý tốt hơn. Điều cuối cùng mà mình nghĩ rằng mỗi người nên làm trong cái thời gian khủng hoảng về nghề nghiệp, đấy là hãy chăm sóc tốt cho sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của bản thân. Giữa cái lúc khủng hoảng như thế này thì rất dễ để mà chúng ta rơi vào trạng thái sợ. Và từ cái nỗi sợ này thì các bạn sẽ dần dần chuyển sang những cái vấn đề như là lo âu, stress, đau đầu, mất ngủ, vân vân. Tất cả những việc này nó có thể gây tác động rất là xấu tới sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Và khi mà tinh thần mệt mỏi và thể chất không đủ khỏe thì đấy là lúc mà chúng ta sẽ có những quyết định không tốt. Vậy nên là dù có khủng hoảng hay không khủng hoảng thì mình khuyến khích rằng hãy vẫn ăn uống đủ bữa, đủ chất. Các bạn có thể sử dụng một số ứng dụng như kiểu MyFitnessPal để theo dõi bữa ăn. Hãy thực hành thiền, hãy tập hít thở, dành thời gian mỗi ngày tĩnh tâm một chút để nâng cao sức khỏe tinh thần. Hãy dành thời gian để vận động, tập thể dục môn nào cũng được trong 30 phút để chúng ta có sức khỏe thể chất tốt hơn. Đó là một vài điều mà mình nghĩ rằng là một cá nhân chúng ta nên làm và có thể làm để cho chúng ta cảm thấy tốt hơn, chúng ta cảm thấy ổn hơn trong cái giai đoạn khủng hoảng và stress nghề nghiệp này. Hy vọng là số podcast này sẽ có ích cho mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào số podcast tiếp theo vào tuần tới nha.